Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Chúc quý thính giả sau một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. 8:30 cho đến 9:00 thứ hai đến thứ sáu là chương trình trực tiếp. Buổi chiều 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Nếu quý thính giả muốn gọi phone về làm hẹn với luật sư Nguyễn Phượng ở văn phòng Empire Office, gọi về 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới bình an ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Chúng ta trở lại chương trình live mỗi ngày trên làn sóng 1290 AM với những vấn đề liên quan đến pháp luật. Và nếu quý vị có những câu hỏi về những vấn đề mà quý vị đối diện mà không biết làm sao mà có được câu trả lời thì quý vị có thể hỏi trên chương trình hoặc quý vị có thể gọi điện thoại làm hẹn để có thể nói chuyện thêm. Số điện thoại của chương trình là 408-947-7030, 408-947-7030. Ở văn phòng là 408-947-7717. Ngày hôm nay tôi muốn nói về cái vấn đề Living Trust và vấn đề tài sản. Chúng ta có tài sản ở Hoa Kỳ này và những người mà sống ở đây thì chúng ta phải biết làm thế nào để mà giải quyết những cái vấn đề liên quan đến tài sản của mình trong thời gian mình còn có thể làm được việc này. Rất là nhiều người hỏi tôi rất là nhiều câu hỏi liên quan đến những tài sản có được ở ngoại quốc và những người không sống ở Hoa Kỳ này thì phải làm việc như thế nào. Cái đó là một cái vấn đề rất là phức tạp, và trong tương lai khi mà tôi thu thập được tất cả mọi dữ kiện đầy đủ, tôi sẽ mang những cái chương trình đó để cho quý vị, những người ở ngoại quốc bước vào Hoa Kỳ cần biết phải làm như thế nào để có thể giải quyết những cái vấn đề về tài sản của mình. Vì tôi biết rằng là nhiều người hiện giờ quý vị có những cái tài sản mà quý vị không có để ý đến là nếu có chuyện gì xảy ra cho mình thì cái những cái tài sản này nó sẽ đi về đâu và làm việc như thế nào. Một cái hồ sơ mà đã được quyết định mãi từ năm 1868, như vậy là quý vị đủ biết rằng là những cái điều luật đã được đưa ra nó vẫn còn hiện hữu ngày hôm nay, là vì những cái điều luật này nó không thay đổi cho dù là có biết bao nhiêu hồ sơ đã đưa lên trên tòa để mà giải quyết những vấn đề liên quan đến tài sản. Có, nếu chúng ta là những người có tài sản mà chúng ta không có làm một cái gì hết, chúng ta nói sống thì tôi sống, mất thì tài sản này ai muốn lấy thì lấy. Nhưng mà đó là một cái phương cách mà tòa đã đưa ra những cái điều luật nói những cái người mà ra đi mà không có làm di chúc hoặc không có làm trust, chúng ta gọi đó là intestacy, intestate, tức là những người này họ đã mất đi mà họ không có để lại gì. Khi mà chúng ta nói đến intestate, tức là chúng ta nói đến những cái tài sản của cái người này phải chia cho cái người nào mà liên hệ đến họ, liên hệ như thế nào, đó là cái việc mà chúng ta phải biết. Ví dụ như hai người là vợ chồng sống với nhau, thì nếu mà tài sản là tài sản của chung mà người chồng đã mất đi mà không có để di chúc lại hay để trust lại, để biết rằng là cái tiền này nó sẽ đi với ai, thì cái tài sản của chung một nửa là của cái người lãnh cái tài sản đó vì của chung mà, còn cái nửa của cái người đã mất lại không biết là sẽ cho ai, thì luật nói rằng là nó sẽ về cái người phối ngẫu của cái người đó. Nhưng mà đó là chúng ta nói đến tài sản của chung. Còn tài sản của riêng thì phải chia như thế nào? Tài sản của riêng tức là ví dụ như cái người này có tài sản trước khi họ lấy vợ hoặc lấy chồng, hoặc là tài sản này của họ có được vì gia đình của họ mất đi, cha mẹ anh em mất đi và để số tài sản này lại cho họ, đó là tài sản của riêng. Quý vị nhớ, những người mà lãnh cái tài sản của cái người đã mất thì cái tài sản đó là của riêng cái người đó. Nhiều người vẫn thắc mắc là tại sao khi mà tôi họ hỏi rằng là khi mà tôi để lại tài sản cho con tôi thì cái tài sản đó nó có thuộc về cái người con dâu của tôi hay không? Thì cái câu trả lời là không, ngoại trừ là nếu cái người con của mình làm một cái hành động nào đó, ví dụ như cộng tên cái người phối ngẫu của cái người đó vào cái chương mục mà đang cầm cái tài sản mà đã lãnh được từ cha từ mẹ, vì người cha mẹ đã ra đi để lại cho người con cái số tiền này, thì chúng ta gọi đó là transmutation. Và khi họ transmute, tức là họ chuyển tên cái người đó vào trong cái tài sản này, thì nó sẽ trở thành là tài sản của chung. Còn nếu không thì nó vẫn giữ cái dạng riêng của nó, đó là tài sản của riêng. Cái ông này, ông ấy mất đi vào năm 1862. Ông để lại một người vợ và ông để lại 4 người con. Khi mà ông ấy viết cái di chúc thì ông ấy nói rằng là 1/3 cái tài sản của ông ấy để lại cho người vợ của ông, và 2 phần còn lại là ông ấy đưa cho những người con của ông ấy đồng đều như nhau. Nhưng mà quý vị biết, trong cái cuộc sống thì nó không bao giờ theo những ý mình muốn. Một thời gian sau thì một người con của ông ấy mất, và đến một thời gian sau nữa thì người con thứ hai của ông ấy mất. Thì sau khi 2 người con này mất rồi thì cái số tài sản của 2 cái người con này sẽ đi về đâu? Vì ông ta chỉ nói rằng là nó chuyển về cho cái người con đó thôi. Ông ta không nói rằng nếu cái người con nó mất thì cái tài sản nó đi về đâu. Vậy thì khi mà cái số tiền này được chia ra thì cái phần tài sản của những người con của ông mất đó nó sẽ thuộc về ai? Và vì vậy thôi mà cái hồ sơ này đã được đưa lên tòa để mà tranh chấp. Vì cái người con của ông bà này, cái người con trai lớn của ông bà này nói, nếu mà cái cậu này cậu mất đi, người em tôi mất đi, thì cái tài sản của em tôi sẽ được chuyển về cho tôi, hoặc là chuyển về cho tôi và những người anh em của cái người này vẫn còn sống. Người mẹ thì nói rằng là không phải, cái số tiền này là cái số tiền mà cái người này mất đi và không để di chúc lại, thì cái số tiền đó phải đưa về cho người mẹ. Cái án ở tòa sơ thẩm quyết định rằng là cái số tiền mà 2 cái người con của cái ông này mất đi nó phải để lại cho 2 cái người con còn sống đồng đều như nhau. Nhưng bà này bà nói không được, cái số tiền này khi mà con nó mất đi như vậy mà nó không để lại di chúc thì cái người đầu tiên được lãnh cái số tiền này là người mẹ, là người cha. Và quý vị biết, theo như cái cây huyết thống thì đó là cái phương cách chia nếu mà chúng ta không để di chúc lại. Vậy thì cái câu hỏi ở đây là cái bà này bà có được nhận cái số tiền của 2 cái người con của bà đã chết mà không có di chúc hoặc là không có trust để lại hay không? Thì chánh án ở trên tòa nói là cái phần thứ 1, cái phần số 1 của cái điều khoản luật mà đã được sửa lại vào năm 1862 nói rằng là bất cứ người này, bất cứ người nào khi mà họ có tài sản mà không có phải giới hạn bởi bất cứ một cái lệ thuộc hay là cái sự liên hệ nào mà mất đi mà không để di chúc thì cái số tiền của họ có được nó sẽ được đem ra chia hoặc là phân phát dựa trên cái phương cách như thế này: thứ nhất, thứ nhì và thứ ba. Thánh án viết như vậy là vì sao? Là vì trên cái cây huyết thống đó nó có cái gọi là cái đường đi. Nếu mà cái người này không có con, không có chồng, hay là không có vợ, không có cha, thì cái số tiền cha mẹ thì cái số tiền đó sẽ chia đồng đều cho anh cho em. Và nếu người anh người em này mất đi thì cái số tiền đó chia đồng đều cho người con của người anh người em này. Nhưng mà nếu cái người này vẫn còn một người mẹ hay là một người cha thì cái người mẹ này sẽ được lãnh cái phần tiền của cái người đó đồng đều với những người cha, người anh người em còn sống. Đây là cái lời viết theo luật, dựa trên luật của cái hồ sơ này. Và chánh án nói rằng là trong cái trường hợp của cái anh này, anh ấy mất đi ở cái tuổi còn nhỏ, lẽ nhiên là anh ấy không có vợ, có con, không có cha, tại vì cha anh mất rồi. Nhưng mà anh ấy để lại 2 người anh em, chị em, tức là một người anh và một người chị. Và một người mẹ thì trong cái hộ, trong cái phương cách mà gọi là chia cái tài sản của anh ta, thì cái tiền của anh ta sẽ được chia đều, trừ khi có những cái điều khoản nào khác nó ảnh hưởng đến cái sự chia dựa trên cái đòi hỏi của luật như thế vậy. Quý vị biết khi mà chúng ta nói đến những cái vấn đề về tài sản nó rất là phức tạp, vì không phải chỉ là cái vấn đề chia bao nhiêu mà là còn cái vấn đề vậy thì cái tài sản này nó có nợ như vậy thì ai là người chịu trách nhiệm trả cái nợ đó. Rồi thì cái tài sản này nếu mà nó nhiều đến cái độ mà phải trả tiền thuế thì ai là người phải trả cái tiền thuế đó. Vì vậy chúng ta cần phải ngồi xuống để mà hoạch định tài sản. Chúng ta không thể nào mà không ngồi xuống, nhất là những người mà có nhà trong ngày hôm nay. Và nhất là chúng ta biết rằng là khi chúng ta ngày hôm nay có tài sản mà nếu chúng ta rơi vào cái tình trạng là phải cần đến sự giúp đỡ của bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế ở California này, thì chúng ta lại càng phải cần làm những cái bộ living trust để những cái giấy tờ đó nó bảo vệ cái tài sản của mình, bảo vệ cái quyền lợi của mình nếu mình rơi vào cái tình trạng là mình cần phải dùng đến cái bảo hiểm sức khỏe của tiểu bang California. Vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề living trust, vấn đề di chúc, chúng ta cần phải biết là chúng ta phải làm như thế nào. Cái việc mà khác biệt giữa cái di chúc và cái living trust nó đã làm cho rất là nhiều người thắc mắc là không biết phải làm như thế nào. Thì cái sự khác biệt là chúng ta không phải đưa những cái tài sản của mình trên 150.000 đô la có cái giá trị như vậy vào trong tòa để yêu cầu tòa cho mình được giải quyết những cái vấn đề về tài sản. Nếu chúng ta có những cái khoản tiền, những cái chương mục mà dưới 150.000 thì chúng ta không cần thiết phải làm việc đó. Nhưng mà đến ngày hôm nay quý vị thấy có những cái căn nhà mobile home, thậm chí những căn nhà mobile home này cũng đã giá trị trên 200.000 đô la. Cho nên ngày xưa thì cái mobile home nó được coi như là một cái xe vậy, mà thực ra là nó cũng là một cái xe thôi. Nhưng mà vì cái giá trị của nó quá nhiều ngày hôm nay, thì chúng ta phải làm thế nào để mà bảo vệ cái quyền lợi của mình với những cái giá trị tài sản mà mình có. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi điện thoại của chúng tôi 408-947-7717 để làm hẹn. Và văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire ở góc đường số 2, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Và nếu quý vị có những câu hỏi cần được tham khảo, xin quý vị gọi số 408-947-7717 để làm hẹn. 947-7717. Một trong những cái việc làm trust nó liên quan đến cái vấn đề ly dị, là nếu chúng ta đã làm trust rồi và chúng ta phải đi đến cái chỗ ly dị thì chúng ta cần phải tham khảo luật sư để mà quyết định làm sao mà lập lại cái tờ giấy trust của mình trong thời gian chúng ta ly dị hoặc là sau khi chúng ta ly dị. Có nhiều người rất là nghĩ là đơn giản, vì nếu quý vị chưa ly dị thì cái tài sản đó vẫn là tài sản của chung. Nhưng nếu quý vị muốn là cái tài sản của mình nó đi về cái người mà mình sẽ chỉ định, thì mình phải ngồi xuống và phải xem rằng là mình có cần làm một cái di chúc tạm thời ngay bây giờ hay không, để nói rằng là tôi sẽ nhận được cái số tiền này và tôi muốn để lại cho cái người này người kia. Vì nếu không thì cái tài sản mà mình chưa nhận được và sẽ nhận được nó sẽ thuộc về cái người phối ngẫu của mình. Vì một khi cái giấy tờ ly dị đó chưa được ký bởi chánh án thì cái tài sản đó vẫn là tài sản của chung. Cho nên chúng ta cần phải xem khi chúng ta có những cái câu hỏi liên quan đến pháp luật như vậy, để người luật sư họ có thể giúp cho mình hiểu được những cái việc mà mình cần phải làm. Trong thời gian này tôi xin gửi lời cảm ơn tất cả những quý vị đã có những cú điện thoại, đã có những sự gọi là nói đến cái chương trình của chúng ta và nói với tôi rằng là quý vị theo dõi mỗi ngày. Tôi thành thật rất là cảm xúc và tôi rất là cảm ơn quý vị đã để thời gian ra để theo dõi chương trình mỗi ngày. trên là 61290AM. Thậm chí có những người thính giả đã có những cái nhiệt tình mà thật sự tôi thành thật cảm ơn và không biết làm sao để mà. Nhưng xin quý vị biết rằng là tôi rất là mong mỏi được thức dậy mỗi ngày để mang đến cho quý vị những cái tin tức liên quan đến pháp luật và những cái dữ kiện mà tôi mong là nó sẽ giúp cho quý vị hiểu được rằng là khi chúng ta sống ở Hoa Kỳ này, những cái sự phức tạp về pháp luật nó làm cho cuộc sống của chúng ta có thể sẽ được giải quyết tốt đẹp hơn. Và nếu chúng ta biết được rằng là những cái điều luật nó hoạt động như thế nào và nó làm những gì tốt đẹp cho mình, thì mình nên dùng những cái cơ hội và những cái điều luật này để mà giúp cho cái cuộc sống của mình nó được an toàn hơn và được tốt đẹp hơn. Khi chúng ta nói đến cái vấn đề Living Trust hoặc là chúng ta nói đến cái vấn đề di chúc, thì chúng ta cần phải để thời gian ra để xem rằng là ai là cái người sẽ giúp mình làm cái việc này. Chúng ta gọi cái người đó là cái người đứng thế chấp mình, đứng kế vị mình. Và cái người đó là một người chúng ta cần phải chọn lựa cho nó kỹ càng, vì họ là cái người sẽ cầm cái tài sản của mình trong tay. Và họ sẽ làm việc như thế nào với những người mà mình để cái số tiền này lại cho họ. Chúng ta gọi những người đó là beneficiary. Nếu chúng ta không làm đúng, thì cái người cầm cái số tiền trong tay đó có thể sẽ không làm những gì mình yêu cầu. Và vì vậy, trong cái văn bản trust hay là cái văn bản di chúc, nó đều có một cái điều khoản trong đó. Và cái điều khoản đó nói rằng là chúng ta chỉ định cái người này mà không đòi hỏi người này mua một cái bảo hiểm, chúng ta gọi là cái bond. Tại sao vậy? Tại vì cái người này là cái người trustee mà, cái người chúng ta tin tưởng mà. Hầu hết thì chúng ta không làm việc đó, tức là chúng ta không yêu cầu cái người đó mua cái bond. Nhưng mà có những người họ đứng cái vị trí chánh án sẽ yêu cầu họ phải mua cái bảo hiểm đó. Nhất là những người mà họ làm việc với những cái tài sản mà ở một cái tiểu bang khác nơi cái tiểu bang mình đang sống. Có những người sống ở Hoa Kỳ này, ở California này, những người đang sống ở California họ có tài sản ở bên Texas, họ có tài sản ở bên New York. Và nếu có chuyện gì xảy ra cho họ thì những cái tài sản đó cần phải được giải quyết. Và khi những cái tài sản đó cần phải được giải quyết thì cái người ở phía bên đó họ cần phải có được cái sự bảo đảm, tức là cái trust để mà cái việc đó nó giải quyết được tốt đẹp và cái tài sản đó sẽ đưa về cho những người đứng từ hưởng gia tài. Tại vì những từ hưởng gia tài họ đang sống ở Cali, họ không biết rằng là chuyện gì đang xảy ra ở bên New York. Cho nên khi chúng ta nói đến cái vấn đề bond, nhiều người ít khi nghĩ tới vấn đề này lắm. Tại sao tôi lại phải mua bảo hiểm? Tại sao tôi phải làm như thế kia? Là vì chánh án họ thấy trước được rằng là những cái việc này có thể xảy ra vì họ đã biết nhiều về những cái hồ sơ giống như vậy. Vì thế khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo luật sư để người luật sư họ có thể đại diện cho mình và hướng dẫn mình làm những cái vấn đề liên quan đến cái việc của mình. Khi mà mình mua những cái tài sản về vấn đề địa ốc thì quý vị nên đặt cái tên của mình, cái địa ốc của mình đó nó vào trong cái tên trust nếu mình đã có cái trust rồi. Tại vì những người mà làm việc ở những cái văn phòng gọi là trung gian, chúng ta gọi là escrow company đó, những người đó họ đều có thể làm được việc này cho quý vị. Đừng có đặt tên vào mình, đừng đặt cái tài sản vào tên mình xong rồi lại phải đặt tên vào trong cái tài sản, vào trong cái trust. Nó làm cho mình phải tốn thêm thời gian và chưa kể chi phí, tại vì mình đăng bạ là mình phải tốn chi phí. Và cái người làm cho mình cũng phải tốn chi phí. Cho nên khi chúng ta có trust rồi, thì những gì chúng ta làm, nhất là những vấn đề liên quan đến địa ốc, chúng ta nên đặt cái tên vào trong cái trust, tên chủ quyền á, của căn nhà vào trong cái trust, chứ không phải là tên của mình. Thì và nếu có chuyện gì xảy ra thì chúng ta lại phải làm một cái văn bản vào trong tòa, nó gọi là cái hexed petition, để yêu cầu tòa cho mình đặt cái tài sản đó vào trong trust. Khi mà mình đã có trust mà mình lại không có làm như vậy Khi chúng ta có những cái thắc mắc như vậy thì chúng ta nên nhắc cái điện thoại gọi cho luật sư của mình để luật sư của mình nói cho mình biết là mình cần phải làm gì, và mình sẽ tốn và sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian nhé. Và trong những cái vấn đề liên quan đến living trust, đến di chúc, đến những vấn đề về luật gia đình, những vấn đề về luật di trú, những vấn đề về hợp đồng, những vấn đề về thương tích tai nạn, những vấn đề về lương của quý vị, những vấn đề về hợp đồng, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030 trong giờ phát thanh. Số này của văn phòng chúng tôi là 408-947-7717-408-947-7717. Quý vị đừng quên là cái chữ inheritance. Inheritance tức là cái chữ thừa hưởng gia tài. Khi mà chúng ta thừa hưởng gia tài thì cái số tài sản mà chúng ta nhận đó nó không có những cái vấn đề liên quan đến thuế. Nhưng mà rồi chúng ta nhận như thế nào? Đó là cái việc mà cái người làm cái trust họ sẽ đặt vào trong cái trust của họ. Tức là thường thì cái người làm trust họ nói khi mà tiền giao cho những người thưởng gia tài của tôi á, thì đưa tiền không có thuế, tức là tất cả mọi cái sự chi phí những thuế loại kia đã được trừ ra hết rồi. Vì vậy khi chúng ta làm trust, những cái việc này chúng ta cần phải để ý. Và nếu chúng ta không có thấy rằng là cái việc mà cái người đứng thừa hưởng gia tài này nên lãnh cái số tiền đó mà không phải trả thuế, thì chúng ta phải xem trước khi chúng ta quyết định mà viết xuống và làm cái trust như thế nào. Những cái trust mà tôi thấy được, nếu nó không có đầy đủ những cái điều luật đã được đưa ra ở California này, thì rất tiếc là chúng ta không có thể nào giải quyết những vấn đề đó được. Là vì nếu nó không đầy đủ thì cái người luật sư nhận sửa đổi cái trust đó sẽ có cái trách nhiệm với cái trust đó hoàn toàn, ngay cả họ chưa làm, họ đã không làm cái trust ngay lúc đầu. Vì vậy, xin quý vị hiểu cho rằng là nếu cái việc này nó không thể nào xảy ra được thì chúng ta phải làm lại một cái bộ trust mới. Trong thời gian này chúng tôi có được cái sự giúp đỡ của một người luật sư phụ tá, và anh ta rất là muốn có cái cơ hội để mà biết đến những người trong cộng đồng và những người đang có trust. Thì anh ta nói rằng là anh ta sẽ duyệt qua những cái trust của quý vị với một cái chi phí rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng. Cho nên quý vị nên gọi điện thoại và đặt hẹn để mang cái trust của quý vị vào để có thể được xem qua những người có những trust từ 5 năm về trước trở lại. Quý vị nên xem lại, tại vì có thể có những thay đổi mà quý vị thay đổi, đây là thay đổi cuộc sống của quý vị chứ không phải thay đổi những cái điều luật. Tại vì những cái điều luật nào mà thay đổi thì quý vị sẽ được báo cáo, nhưng nếu mà quý vị cần duyệt lại, cần review lại, cần xem lại, xem rằng là 5 năm về trước, 10 năm về trước quý vị nói là ô cái tiền này tôi để lại cho cái người này, cái người này, cái người này, rồi thời gian đi qua rồi quý vị không để ý đến, và cái người này ngày hôm nay không còn là bạn của mình nữa, ngày hôm nay không còn ở đây nữa. Vậy thì mình phải làm như thế nào để mà mình làm cái hợp đồng của mình, cái trust của mình, đó là một cái hợp đồng, cái trust của mình cho nó được rõ ràng và cho nó được đầy đủ. Nhất là những người mà quý vị, người phối ngẫu của mình đã ra đi mà mình có trust, mình không làm gì hết. Quý vị biết có những người họ đã không làm gì hết trong 10 năm trời sau khi người phối ngẫu của họ ra đi, tại vì họ không biết rằng là họ phải làm cái gì, hoặc là họ bận quá, hay là họ không muốn làm vì họ buồn quá. Nhưng mà nếu họ không làm, đến lúc họ ra đi thì con cái họ phải đi qua hai mực đường để mà giải quyết cái tài sản, cái bất động sản đó. Tức là khi mà cái người đó mất đi thì cái tài sản đó ở lại với lại cái người còn sống. Nhưng mà cái người còn sống cũng không làm gì hết. 25 năm sau cái người còn sống đó mất đi thì lúc đó cái người con này mới đi ngược trở lại, mới giải quyết cái vấn đề làm sao để mà giải quyết cái chủ quyền tài sản đó cho cái người đứng từ hưởng gia tài. Đó là một cái vấn đề rất là phức tạp thưa quý vị. Cho nên khi chúng ta đang có cái cơ hội để mà được xem xét lại, review lại cái trust của mình, thì quý vị nên gọi điện thoại và tham khảo, gọi thoại ở số 408-947-7717 để làm hẹn, để được xem lại cái trust của mình. Quý vị biết giờ của luật sư nó không phải là ít, nhưng mà với một cái chi phí quá khiêm nhượng, quý vị không thể nào không làm cái việc này được. Quý vị có thể tham khảo và hỏi câu hỏi ở số 408-947-7717 để luật sư có thể xem qua nguyên cái bộ trust của quý vị và cho quý vị thấy rằng là, và cho quý vị biết rằng là quý vị có nên thay đổi cái phần nào hay đặc biệt gì không. Chúng tôi sẽ để thời gian ra để review lại cái trust của quý vị. Nếu quý vị có những cái trust đã quá 5 năm trở về trước, những người đã có cái trust từ 5 năm trở lại về sau này, quý vị có lẽ không cần phải thay đổi, ngoại trừ nếu quý vị có những cái sự thay đổi gì đó về cái người đứng kế vị mình, hoặc là không muốn để lại cái số tiền này cho cái người mình đã có quyết định để lại, thì quý vị nên làm hẹn để mà thay đổi những cái việc này nhé. Số thoại của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự giúp đỡ ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư ạ. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính nhé. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an ạ.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi nhé.
Dạ.
Xin kính chào quý vị.
Quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn hoặc tham khảo về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật Pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới bình an và hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.